vì cái ý nghĩa về giác ngộ đó, nó che mất đi cái ý nghĩa sự chết. Chính vì để giải quyết sự chết đó, cho nên phải giác ngộ. Chính vì để thoát được cái sự chết đó, cho nên phải giác ngộ. Mà chính vì mình muốn cứu tất cả mọi người cho nên phải giác ngộ. Mà cứu mọi người là cứu cái gì đấy? Mọi người bị cái gì mà phải cứu? Bị sự chết. Bị bệnh có bác sĩ cứu rồi. Bị già có mấy thẩm mỹ viện cứu rồi. Còn bị chết ai cứu? Mấy ông thầy đến tụng kinh. Mà ai cũng bị chết hết. Người khỏe, người mạnh, người gì cũng bị chết hết. Thành ra chính Phật ấy, mà biết được là thực sự đó, mà cứu mình, cứu người chính là cứu khỏi sự chết. Mà chỉ có sự giác ngộ mới thoát được sự chết và mới cứu được sự chết thôi. Cho nên Đức Phật mở được con đường đó mới con kêu là con đường bất tử. Mà nó cần phải giác ngộ thì mới thành tựu được cái con đường bất tử đó. Và mình muốn cứu độ chúng sinh thì mình cũng phải thành tựu được cái sự giác ngộ. Mà cứu độ đó là cứu độ khỏi sự chết. Thế khi con người mình chết là cái gì chết? Và thực sự nếu mà chết là hết thì cứu cái gì nữa? Bây giờ mình đặt vấn đề trước. Nếu chết là hết, nếu chết là hết thì cuộc sống này đến đây là chấm dứt. Mình cứ vậy mà sống, ngày nào chết cũng được. Thường thường những người mà không quan tâm gì đến đến đạo hay đến gì hết đó, mình cũng thấy điều là có rất nhiều người Phật tử, có rất nhiều người hoặc là không hẳn là Phật tử, hoặc là Phật tử mà không biết gì về chùa hết đó. Không biết gì về pháp, không biết gì về đạo hết đó. Không thân cận Tam Bảo. Rất nhiều Phật tử như vậy mà trở thành Phật tử gần gũi đạo là đều qua sự chết hết. Trong nhà có người chết là bắt đầu quen thầy và bắt đầu nghĩ đến chùa có mặt trong cuộc sống, có một cái gì cho mình. Khi mà có một người thân nhân mất tự nhiên bắt đầu vậy. Cho nên sự chết đó là nhân duyên đến cho mọi người biết đến đạo. Đức Phật vì thấy sinh lão tử như vậy đó nên mới thành Phật. Đó là tất cả cái mà nếu mà mình không lưu ý thì là mình sẽ không có nắm được cái ý nghĩa chân thật Phật pháp đó. Thì khi mình chỉ có một đời sống này thôi ấy, thì mình cũng cần gì đến Phật nữa, chẳng cần gì đến bất cứ một cái gì nữa. Con người mình cứ việc sống, hưởng được cái gì cứ việc hưởng, bởi vì cứu cánh của cuộc sống đó là hưởng. Mà bây giờ mình có một đời thôi, một đời thôi mà không hưởng, mà lo chuyện này chuyện kia thì đó nó cũng chỉ là hưởng thôi. Người ta mới làm như vậy. Ví dụ mình thấy một người đi đông đi tây này cứu tế rồi làm từ thiện, đó cũng là một cái hưởng của người đó thôi. Nếu người đó không có thấy được đời sau, người đó chỉ thấy một cuộc sống và nghĩ là chết là hết, thì tại sao mình đi làm cái chuyện đó? Thì đó cũng là cái thích của người đó, là để người đó hưởng thôi. Thì ý nghĩa cứu cánh chính yếu của cuộc sống là hưởng. Cho nên phái Thuận Thế Ngoại Đạo á, thời xưa bên Ấn Độ, thời cổ Ấn Độ, người ta nói có một cái phái, một cái lập trường quan điểm là đời sống nó hoàn toàn chỉ có một đời thôi, không có cái gì đời sau, không có cái gì đời trước nữa. Và nó có thể đi đến cái chỗ là người ta bảo cứu cánh cuộc đời là hưởng, cho nên cứ vậy mà hưởng. Người nào mà không hưởng thì người đó là cái người vọng tưởng. Và một khi mình đã làm chuyện này chuyện nọ mà mình nói nó là một chuyện thiện, thì thực ra nếu mình nói đây là chuyện thiện, tôi đi làm việc thiện, nhưng mà tôi nghĩ là chết là hết, thì cái việc thiện đó nó chỉ là cái danh từ để nó làm cho mình hưởng thêm thôi. Sau khi mình hưởng nó được đúng như ý, tại mình thích đi làm chuyện đó. Khi mình thích cái gì mình làm cái đó, mình cảm thấy mình hài lòng, đó là cái hưởng. Rồi mình thêm một cái chữ nữa là chữ thiện để mình hưởng thêm cái thứ hai nữa. đối với đạo Phật là nó không phải như vậy. Cái chuyện mà được nói là thiện hay được nói là ác đó, là cái mà để mà xác được cái nghĩa thiện ác nó là do cái quả báo của nó ở đời sau. Nó có quả báo. Cho nên một người Phật tử đi làm cái việc thiện thì người đó căn bản đầu tiên phải tin nhân quả nhá. Thì cái việc thiện đó nó mới là cái việc thiện đúng như pháp. Còn mình tin, mình không thấy nhân quả, mình không tin nhân quả, mình không tin đời sau, mình không tin cái nhân quả, là mình đang làm, mình đang gieo cái nhân gì ấy. Thì cái đó thực sự ra mình chỉ giống như cái người thế gian mà những người không tin gì hết. Và mình chỉ làm một cái gì mà nó thúc đẩy bên trong mình. Nếu mình làm theo nó thì mình thấy thoải mái. Còn nếu đúng cái ý nghĩa thiện, đúng cái ý nghĩa cao quý, đúng cái ý nghĩa mà mình tôn sùng, bởi vì nó là một cái nhân tốt, nó có một cái lợi ích vô cùng, nó giúp mình, giúp người được cái chỗ an lạc, đạt đến cái chỗ đó, mình mới ca ngợi nó là tốt và thiện. Và muốn như vậy thì mình phải thấy cái nhân quả trong đạo Phật. Thế nên thực sự trước tiên mình xác định là trong đạo Phật chấp nhận, mà mình là Phật tử mình phải chấp nhận có ba đời mà quá khứ, hiện tại, tương lai. Và trước cái quá khứ và sau cái tương lai đó là cái vô thủy vô chung. Cái đời sống của con người vậy á, là nó cứ diễn tiến một hữu tình. Con người là một loài có tình thức nên kêu là hữu tình. Một hữu tình như vậy á, sẽ đi ở trong cái một cái cuộc sống không đầu, không kết thúc. Cứ sinh rồi tử, tử lại sinh lại tử, tử lại sinh lại tử. Cứ như vậy mà mình đi. Thì khi đi như vậy thì thật ra sinh tử, tử sinh tử như vậy là ai? Nếu mà mình nói cá nhân mình chính là mình. Không phải cái gì khác ngoài mình sinh tử, tử sinh, chính mình tử, rồi chính mình lại sinh, chính mình lại tử. Nếu mà theo đạo Phật như vậy thì cái lúc mình tử đó thì nó đâu phải là hết. Thì tử chính là mình tử là mình chết, xong rồi lại có cái sinh là mình sinh. Vì vậy mà như năm ngoái mình có nghe qua đó, là có thể nói đó là cái chỗ mà để giải quyết vấn đề trong đạo Phật mà nó trở nên mở được con đường đạo, mà cái sự giác ngộ của Đức Phật xuất hiện là đặt rằng là tại sao mà mình mỗi một cái cuộc sống đó, nó có sinh và nó có tử, và cái tử nó là cái khổ chân thật nhất của cái hiện sinh của cái cuộc đời của mình đó. Thì như vậy nếu mà nó cứ tiếp tục như thế, nó cứ tiếp tục như thế, tức là cái khổ đau nó cứ kéo dài, nó cứ diễn tiến, cứ kéo dài, cứ diễn tiến, cái sinh rồi tử, tử sinh đó. Như vậy tức là nó tái lập đi lập lại hoài cái khổ đau của mình. Bây giờ mình nhận xét thêm để mà mình đi sâu vào trong cái sự chết trong đạo Phật ấy. Cho nên mình phải nhận xét thêm căn bản này trước. Thế mới nói là cũng có thể sinh tử là đau khổ thiệt, nhưng mà cũng có thể nó là một cái lối thoát. Bởi vì nếu mà bây giờ mình sống có sinh thì phải có lão, lão rồi có bệnh. Lão mà bệnh nó mà không tử ấy, thì nó kéo dài ngoài chịu gì thấu. Thế nên nó tử đi, rồi mình lại lấy được cái thân mới. Thì như vậy nó cũng là một lối thoát. Thì sống đã rồi thì chết đi, sống đời sống khác nó cũng vui. Nhưng mà do đó cho nên Đức Phật đâu có nói đơn giản từ sinh sinh tử, mà Đức Phật phải diễn tả nên là sinh nó có bao nhiêu cái sinh, tử nó có những cái cách tử như thế nào, rồi sinh ra mình sinh ở chỗ nào, và nó có bao nhiêu chỗ sinh. Thầy ra mới nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên nhân. Còn bây giờ mình lúc nào cũng là con người, mình lúc nào cũng là mình hết thì thôi. Đúng vậy, bệnh quá thì bỏ thân này đi lấy thân khác, như vậy là sướng. Và mình có thấy mình bất tử, và giờ mình chỉ thay đổi cái thân xác thôi để cho mình hưởng thêm nữa. Nhưng mà thực sự ra cái sinh tử nó rất là kinh khủng. Vì vậy mà để biết nó có thể đưa mình mình đang còn sống là một con người, mình tự nó có thể mất cái kiếp sống con người đó và nó thành ra là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và mình cũng biết đạo Phật không có nói để dọa, mà Đức Phật nói là sự thật của con người.